Chào các bạn, sau kỳ nghỉ xuân, lại có những chuyện không ngờ xảy đến với cô bé Toto-chan. Người bạn mà Toto-chan rất quý, Yasuaki-chan đã mất. Rồi không khí chiến tranh bắt đầu len lỏi vào cuộc sống của Toto-chan và mọi người. Cuộc sống quanh cô bé sẽ có những chuyển biến gì đây? Mời các bạn cùng Poppy lắng nghe tiếp nhé! Chương 58 Lời hứa. Ăn trưa xong, tất cả học sinh dọn dẹp lại chỗ bàn ghế được xếp thành vòng tròn ban nãy để hội trường được rộng hơn. Toto-chan quyết tâm, hôm nay mình sẽ trèo lên người thầy hiệu trưởng đầu tiên. Lúc nào Toto-chan cũng tự nhủ như thế, nhưng chỉ cần lơ đễnh một chút là có bạn sa vào lòng thầy hiệu trưởng khi thầy ngồi xếp chân ở giữa phòng trước, trong khi hai bạn khác trèo lên lưng thầy, hò hét ầm ĩ. Thầy hiệu trưởng mặt đỏ bừng, vừa cười vừa bảo các bạn xuống, nhưng một khi đã chiếm giữ được người thầy hiệu trưởng rồi thì đừng hòng các bạn chịu buông ra. Thế nên, chỉ cần chậm chân một chút thôi là quanh cơ thể nhỏ bé của thầy hiệu trưởng đã trở nên hỗn loạn vì cảnh chen lấn xô đẩy. Nhưng hôm nay, Toto-chan quyết tâm lắm. Ngay khi thầy hiệu trưởng còn chưa ra, Toto-chan đã đứng đó, ngay giữa hội trường. Khi thầy hiệu trưởng bước tới, Toto-chan hét lên, "Thầy ơi, em có chuyện muốn nói với thầy." Thầy hiệu trưởng ngồi xuống chuẩn bị xếp chân vòng tròn, cười hỏi Toto-chan, "Chuyện gì cơ?" Toto-chan dự định sẽ nói hết với thầy điều mà Toto-chan suy nghĩ từ mấy hôm trước. Khi thầy xếp chân vòng tròn xong, đột nhiên Toto-chan lại không muốn trèo lên người thầy nữa. Toto-chan nghĩ chuyện này nên nói khi ngồi đối diện với thầy thì hơn. Toto-chan ngồi quỳ gối ngay ngắn trước mặt thầy. Toto-chan hơi nghiêng đầu, gương mặt làm ra vẻ mà từ nhỏ mẹ bảo đó là gương mặt dễ thương. Đó là kiểu mặt xinh nhất với điệu cười hơi nhe răng ra. Khi tự tin và bản thân thấy mình cũng ngoan, tự khắc cũng sẽ có gương mặt kiểu này. Thầy hiệu trưởng hơi giấn đầu gối lên hỏi, "Chuyện gì nào?" Toto-chan nói một cách chậm rãi, dịu dàng, như thể là chị gái hay mẹ của thầy hiệu trưởng vậy. "Sau này lớn lên, nhất định em sẽ làm cô giáo ở riêng mình." Cứ tưởng thầy hiệu trưởng sẽ cười, nhưng không. Thầy rất nghiêm túc, thầy hỏi Toto-chan, "Em hứa chứ?" Có vẻ như thầy thực sự muốn Toto-chan trở thành cô giáo. Toto-chan gật đầu thật mạnh, "Em hứa." Vừa nói, Toto-chan cũng tự nhủ rằng nhất định mình sẽ trở thành cô giáo. Đúng vào giây phút ấy, Toto-chan nhớ lại buổi sáng đầu tiên đến Tomoe, tưởng chừng như lâu lắm rồi, cái hồi lớp 1 ấy, lần đầu tiên Toto-chan gặp thầy hiệu trưởng. Thầy hiệu trưởng ngồi nghe Toto-chan kể chuyện tận 4 tiếng đồng hồ. Trước đó và kể cả sau này nữa, chưa từng có người lớn nào nghe Toto-chan kể chuyện những 4 tiếng. Giọng nói ấm áp của thầy khi bảo, "Từ hôm nay em là học sinh ở đây." Giờ đây, Toto-chan đã yêu thầy Kobayashi hơn nhiều so với hồi đấy. Toto-chan quyết tâm sẽ làm bất cứ việc gì, chỉ cần đó là vì thầy Kobayashi. Nghe Toto-chan trình bày quyết tâm xong, như mọi khi, thầy Kobayashi lại mỉm cười, chẳng buồn bận tâm đến hàm răng móm mém. Toto-chan giơ ngón út ra trước mặt thầy, "Em hứa." Thầy cũng giơ ngón út ra, ngón út của thầy ngắn nhưng rất vững chãi, cảm giác hoàn toàn có thể tin cậy được. Hai thầy trò ngoắc tay giao hẹn, thầy hiệu trưởng cười. Nhìn thấy thầy vui, Toto-chan cảm thấy yên tâm và cười theo. Trở thành cô giáo của Tomoe, thật tuyệt vời làm sao, nếu mình là cô giáo. Toto-chan tưởng tượng ra rất nhiều thứ, chẳng hạn như thế này. Học sinh sẽ không phải học quá nhiều, mình sẽ tổ chức thật nhiều đại hội thể thao, ít dã chiến, đi dã ngoại và cả đi dạo nữa. Thầy Kobayashi vui lắm, tuy hơi khó để tưởng tượng ra Toto-chan lúc lớn, nhưng thầy biết Toto-chan có thể trở thành cô giáo ở Tomoe. Bất cứ bạn nào rời khỏi Tomoe sau này đều có thể trở thành thầy cô giáo ở Tomoe, vì chắc chắn các bạn không bao giờ quên những ngày tháng tuổi thơ ở đây. Trong khi chuyện máy bay Mỹ sẽ xuất hiện và hoành hành trên bầu trời Nhật Bản chỉ còn là vấn đề thời gian, thì ở Tomoe, nơi những toa xe điện nối đuôi nhau trong sân trường, thầy hiệu trưởng và một học sinh lại đang ngừa với nhau một điều mà phải hơn 10 năm nữa mới xảy ra. Chương 59, con Rocky biến mất. Rất nhiều người lính đã ngã xuống, thực phẩm cạn kiệt dần, mọi người đều sống trong tâm trạng sợ hãi. Mặc dù vậy, mùa hè vẫn cứ đến như thường lệ. Dù là ở nước thắng trận hay bại trận, ông mặt trời vẫn gửi đến trái đất cùng một thứ ánh sáng. Toto-chan vừa trở về nhà ở Tokyo sau kỳ nghỉ hè ở nhà bác ở Kamakura. Trường Tomoe giờ không còn những lần đi suối nước nóng Toi hay đi dã ngoại vui vẻ như trước. kỳ nghỉ hè cùng với tất cả các bạn trong trường như hồi nào khó mà có lần thứ hai. Đại gia đình ở Kamakura mà hàng năm Toto-chan vẫn về chơi với những anh chị em họ, năm nay cũng không còn như xưa nữa. Người anh lớn kể chuyện ma rất giỏi, năm nào cũng làm cho tất cả sợ phát khóc lên, năm nay đã đi lính. Thế là chẳng còn ai kể chuyện ma cho nữa. Có một bác hay kể chuyện bên Mỹ rất buồn cười, đến nỗi chẳng biết bác đang nói thật hay nói đùa, giờ cũng đang ở ngoài mặt trận. Bác là một phóng viên nhiếp ảnh chuyên nghiệp, tên bác là Taguchi Tsuji. Sau khi trở thành giám đốc chi nhánh New York của hãng thông tấn tin tức Nhật Bản và làm đại diện khu vực viễn đông cho hãng tin Metro của Mỹ, bác nổi tiếng hơn với tên gọi Tsu Taguchi. Bác là anh trai liền ngay trên bố, mặc dù là anh em ruột, nhưng trong nhà chỉ có bố theo họ bà nội nên hai người mới khác họ nhau, chứ thật ra họ của bố cũng là Taguchi. Những bức ảnh chụp về trận chiến Rabaul và rất nhiều các bộ phim thời sự khác của bác được chiếu ngoài rạp, tuy nhiên từ chiến trường, bác chỉ gửi về nhà những cuộn phim nên bà và các anh chị họ rất lo lắng. Thì bởi, phóng viên nhiếp ảnh phải chụp lúc mọi người đang ở tình thế nguy hiểm, bác phải đi trước mọi người, sau đó mới quay lại, đứng đợi để chụp. Nếu đi phía sau thì bác chỉ chụp được sau lưng thôi. Chỗ nào không có đường đi, bác phải xung phong đi vào chỗ không có đường, rồi đứng từ đằng trước hoặc đi sang bên cạnh để chụp. Những người họ hàng lớn tuổi nói chuyện với nhau rằng, nếu mà đi sau thì không thể chụp được những bức ảnh chiến tranh thế kia. Bờ biển ở Kamakura hình như cũng buồn hơn. Trước tình hình như vậy lại có một chuyện rất buồn cười về anh Jatchan, con trai cả của bác. Chuyện là anh Jatchan, kém Toto-chan 1 tuổi, hôm nào trước khi đi ngủ cũng chui vào trong màn của Toto-chan và những đứa trẻ khác, làm đi làm lại không biết bao nhiêu lần cảnh một người lính miệng hô to "Thiên hoàng vạn tuế!" và ngã lăn đùng ra chết. Tối nào làm thế là y như rằng đến đêm, anh ngủ mê và rơi xuống khỏi hiên khiến cả nhà náo loạn. Vì bố Toto-chan còn công việc nên mẹ Toto-chan phải ở lại Tokyo với bố. Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè. Vừa may có chị họ của Toto-chan cũng bên Tokyo nên Toto-chan được chị dẫn về nhà. Như thường lệ, ngay khi về đến nhà, Toto-chan lập tức đi tìm con Rocky. Trong nhà không, ngoài sân không, kể cả trong nhà kính trồng những cây lan yêu thích của bố cũng không. Toto-chan lo lắng. Mọi khi chỉ cần Toto-chan về gần đến nhà là Rocky đã lao từ đâu đó ra rồi. Toto-chan ra khỏi nhà, chạy ra cả ngoài đường, luôn miệng gọi tên Rocky, nhưng chẳng còn thấy bóng dáng đôi mắt, đôi tai, cái đuôi thân thương ấy đâu. Nghĩ trong lúc mình chạy ra ngoài thì Rocky về nên Toto-chan lại chạy bổ về nhà. Nhưng Rocky vẫn chưa về, Toto-chan hỏi mẹ. Rocky đâu hả mẹ? Mẹ biết Toto-chan đi tìm Rocky từ nãy nhưng mẹ không nói gì. Toto-chan kéo váy mẹ. Mẹ, Rocky đâu? Mẹ có vẻ như rất khó khăn để trả lời Toto-chan. Nó đi mất rồi. Toto-chan không thể tin được. Đi mất rồi. Từ khi nào ạ? Toto-chan nhìn mẹ. Mẹ buồn bã như thể không biết phải làm sao. Nói. Ngay sau khi con đi Kamakura. Rồi mẹ vội vàng nói thêm. Mẹ đã đi tìm khắp nơi, đi ra thiết đằng xa, hỏi cả mọi người nữa, nhưng không thấy nó đâu. Mẹ cũng đã suy nghĩ xem phải nói với con thế nào. Mẹ xin lỗi nhé. Lúc ấy Toto-chan hiểu rõ một điều. Rocky không còn nữa. Mẹ nói vậy để mình không buồn thôi, chứ Rocky chết rồi. Toto-chan hiểu lắm chứ. Từ trước đến giờ, dù Toto-chan có đi đâu xa đến mấy thì Rocky cũng không bao giờ bỏ đi, vì Rocky biết thế nào Toto-chan cũng quay về. Rocky không bao giờ bỏ đi mà không nói gì với mình. Toto-chan gần như tin chắc điều này. Toto-chan không hỏi mẹ thêm gì nữa. Toto-chan hiểu cảm giác của mẹ. Toto-chan cúi đầu lẩm bẩm. Không biết là nó đi đâu đây. Nói xong, Toto-chan lao thẳng lên phòng mình trên tầng 2. Không có Rocky, Toto-chan cảm giác như đây là nhà của người khác. Bước vào phòng, Toto-chan cố gắng để không khóc, bình tĩnh suy xét lại một lần nữa. Toto-chan nhớ lại xem mình có chiêu chọc gì Rocky hay làm điều gì khiến nó phải bỏ nhà đi không. Thấy Kobayashi luôn dặn các học sinh ở trường Tomoe thế này. Các em không được đánh lừa động vật, phản bội lại động vật khi chúng tin vào ta thì tội nghiệp cho chúng lắm. Các em không được bảo con chó là giơ tay lên rồi ta cho kẹo, xong lại không cho nó cái gì. Làm thế nó sẽ không tin các em và trở nên xấu tính hơn. Toto-chan luôn tuân thủ điều này và không bao giờ đánh lừa Rocky. Toto-chan cũng chẳng nghĩ ra được mình đã làm gì Rocky cả. Lúc ấy Toto-chan thấy có vật gì dính dưới chân con gấu bông để dưới sàn. Toto-chan đã cố để không khóc, nhưng ngay khi nhìn thấy vật đó, Toto-chan òa lên nước nở. Đó là nhúng lông màu nâu nhạt của Rocky. Nhúng lông bị rụng khi Rocky và Toto-chan vật nhau vào buổi sáng hôm Toto-chan đi Kamakura. Nắm chặt nhúng lông chỉ có vài sợi của con chó giống béc dê. Toto-chan cứ khóc mãi, không làm sao để kìm lại tiếng khóc và những giọt nước mắt được. Sau Yasuaki-chan, Toto-chan lại mất thêm một người bạn nữa. Chương 60. Bữa tiệc trà. Bác quản lý trường Ryo-chan được mọi người ở Tomoe vô cùng hâm mộ, cuối cùng phải lên đường ra mặt trận. Bác đã lớn tuổi, lớn hơn các bạn học sinh rất nhiều, nhưng các bạn lúc nào cũng gọi bác là Ryo-chan với tất cả sự yêu mến. Bác cũng là vị thần hộ mệnh mỗi khi bạn nào đấy gặp phải vấn đề gì. Việc gì bác cũng làm được hết, bác chẳng bao giờ nói gì, chỉ lặng lặng cười. Nhưng khi có bạn cần sự giúp đỡ, bác biết ngay cần phải làm thế nào. Cái lần Toto-chan bị rơi tọng xuống bể phốt ngập đến ngang ngực, can tội không để ý thấy cái nắp bê tông đang mở. Chính bác Ryo-chan là người đến cứu và tắm rửa cho Toto-chan mà chẳng hề tỏ ra khó chịu. Thầy Kobayashi đề xuất, bác Ryo-chan sắp ra trận, chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc trà nhé. Bữa tiệc trà? Đó là cái gì? Tất cả học sinh vô cùng hào hứng. Các bạn vui vì sắp biết được thêm một điều mình chưa biết. Đương nhiên, các bạn không biết thầy hiệu trưởng đã ý tứ chọn từ bữa tiệc trà thay vì dùng từ tiệc chia tay. Nếu bảo là tiệc chia tay thì các anh chị lớp lớn sẽ biết ngay đó là chuyện buồn chứ chẳng vui vẻ gì. Trong khi bữa tiệc trà thì không ai hiểu nên ai cũng phấn khởi. Sau giờ tan học, thầy Kobayashi bảo các bạn xếp bàn trong hội trường thành hình tròn giống như giờ cơm trưa. Khi các bạn đã ngồi vào chỗ, thầy hiệu trưởng phát cho mỗi bạn một miếng mực khô. Vào thời điểm ấy, như vậy là xa xỉ lắm rồi. Sau đó, thầy ngồi cạnh bác Ryo-chan, đặt trước mặt bác một cái chén trong đó có ít rượu. Rượu chỉ được phân phát cho người sắp ra trận. Thầy hiệu trưởng nói, đây là bữa tiệc trà đầu tiên ở Tomoe, chúng ta phải thật vui nhé. Các em có điều gì muốn nói với bác Ryo-chan thì cứ nói, không riêng gì với bác Ryo-chan, nói với các bạn khác cũng được. Từng bạn một sẽ ra đứng ở giữa đây. Nào, bắt đầu. Nếu như đây là lần đầu tiên các bạn được ăn mực khô ở trường thì đây cũng là lần đầu tiên bác Ryo-chan được ngồi với các bạn. Lần đầu tiên các bạn nhìn thấy bác Ryo-chan nhâm nhi chén rượu. Lần lượt từng bạn ra đứng trước bác Ryo-chan và nói lên những suy nghĩ của mình. Ban đầu, các bạn còn nói những câu như, bác đi mạnh khỏe nhé, bác đừng để bị ốm nhé. Nhưng từ lúc Ishida-kun, bạn cùng lớp Toto-chan nói, lần tới tớ sẽ mang bánh nhân đậu đỏ đám ma từ quê lên mời tất cả mọi người. Thì ai cũng phá lên cười. Chả là cách đây một năm, Ishida-kun được ăn bánh nhân đậu đỏ trong một đám ma ở dưới quê. Từ đó đến nay, Ishida-kun không quên được mùi vị của món bánh đó. Cứ hễ có dịp, Ishida-kun lại bảo sẽ mang đến cho các bạn, tuy nhiên vẫn chưa mang được lần nào. Thầy hiệu trưởng lúc đầu nghe thấy từ bánh nhân đậu đỏ đám ma thì giật bắn cả mình. Vì bình thường đó là một từ xui xẻo, nhưng Ishida-kun rất hồn nhiên nói rằng muốn cho các bạn ăn một thứ rất ngon, nên thầy cũng cười theo. Bác Ryo-chan cũng cười như nắc nẻ, vì từ lâu rồi Ishida-kun cũng nói với bác là sẽ mang tới cho bác. Oe-kun hứa, cháu sẽ trở thành thợ làm vườn giỏi nhất Nhật Bản. Oe-kun là con một gia đình có vườn cây cực kỳ lớn ở Todoroki. Aoki-kei-ko-chan, giống mọi khi, ngượng nghịu chẳng nói được gì, chỉ đứng cười, cúi chào mọi người rồi quay về chỗ. Toto-chan nhanh nhẩu chạy ra giữa phòng, đợi Keiko-chan chào xong liền bổ sung thêm. Con gà nhà Keiko-chan bay được lên trời đấy, hôm nọ em vừa trông thấy, sẽ chữa cho. Takahashi-kun thoăn thoắt chui qua gầm bàn, ra đứng giữa phòng, dõng dạc nói. Bác Ryo-chan, cảm ơn bác vì rất nhiều thứ, vì tất cả. Saisho Aiko-san nói. Bác Ryo-chan, cảm ơn bác vì lần cháu bị ngã, bác đã băng bó cho cháu sẽ không bao giờ quên. Saisho-san có người bác tên là Togo, một đô đốc hải quân nổi tiếng trong chiến tranh Nga-Nhật. Ngoài ra, Saisho-san cũng có một người họ hàng tên là Saisho Atsuku, một nữ thi sĩ trong bộ thơ hoàng gia thời Minh Trị, nhưng chưa bao giờ Saisho-san tự mình nói ra những điều này. Miyo-chan là con gái của thầy hiệu trưởng nên gần gũi với bác Ryo-chan nhất, có lẽ vì thế mà mắt Miyo-chan đầy nước. Bác đi cẩn thận nhé, cháu sẽ vết thương cho bác. Toto-chan có quá nhiều điều muốn nói, đâm ra lại chẳng biết nói gì. Nhưng Toto-chan quyết định thế này, kể cả khi bác Ryo-chan đi rồi, bọn cháu vẫn sẽ tổ chức tiệc trà hàng ngày. Thầy hiệu trưởng và bác Ryo-chan cùng cười, tất cả các bạn và cả Toto-chan nữa cũng cười theo. Nhưng điều Toto-chan nói đã trở thành hiện thực ngay ngày hôm sau. Hễ lúc nào rảnh rỗi là các bạn lại tụ tập thành nhóm và chơi trò bữa tiệc trà. Các bạn mút mút vỏ cây thay cho mực khô, nhâm nhi cốc nước lọc giả vờ làm rượu và thể hiện tình cảm của mình. Chẳng hạn, mình sẽ mang bánh nhân đậu đỏ đám ma đến cho. Rồi cùng nhau phá lên cười sảng khoái. Kể cả không có cái gì để ăn thì bữa tiệc trà vẫn cứ diễn ra vui vẻ. Bữa tiệc trà này là món quà tuyệt vời mà bác Ryo-chan gửi lại cho Tomoe. Khi ấy các bạn không ai nghĩ tới điều này, nhưng thực sự đây là trò chơi vui vẻ cuối cùng mà các bạn có thể chia sẻ với nhau tại Tomoe trước khi phải chia tay nhau mãi mãi. Bác Ryo-chan lên đường bằng chuyến tàu Toyoko. Ngay khi bác Ryo-chan rời đi thì máy bay Mỹ kéo đến và bắt đầu oanh tạc trên bầu trời Tokyo.